Dạ, thưa các anh chị và các bạn. Trước hết thì xin thay mặt ban tổ chức là em xin được gửi lời cảm ơn đến các anh chị ở công ty thương hiệu vàng đã cho chúng ta mượn địa điểm và lo nước uống. Địa điểm rất là thoải mái,
chúng
ta có thể
buông 7-8. Đây là tốt nhất trước nay nhỉ, ấm cúng nhất nhỉ.
Chủ đề yêu thương đã được anh Thắng chia sẻ giáo lý nhà Phật từ vô lượng tâm từ đi xả trong phần cuối chương trình trước. Và sau buổi trả đàn trước thì ban tổ chức đã nhận được rất là những cái phản hồi của các bạn và thấy rằng là cái chủ đề này được mọi người quan tâm rất là nhiều, và đấy cũng chính là để tiếp tục buổi trả lời ngày hôm nay với chủ đề là liệu có thể yêu thương mà thiếu thứ gì giả được hay không.
Đơn giản thôi. Đó, cảm ơn, cảm ơn. Tức là cái ở đây chắc là rất nhiều người mới đúng không? Thì mình sẽ nói lại một chút về cái lịch sử của những buổi như này. Những cái buổi như này nó được ra đời vì là trong quá trình mình nói chuyện với rất nhiều người, và vừa nghĩ rằng là nên có những cái lúc ngồi chung với nhau và chọn hẳn một chủ đề nào đấy cụ thể để nói về nó. Làm thế nào để sau cái buổi hôm đấy thì một cái chủ đề chúng ta nhìn một cách sâu sắc hơn, và đặc biệt là chúng ta gọi là giao lưu với nhau. Đây không phải là buổi mà mọi người ngồi để nghe mình thuyết pháp, mà là buổi chúng ta cùng đem một vấn đề ra, nhìn vào nó, mình chia sẻ góc độ của mình là một người mà thực hành Phật giáo trong giữa cuộc đời này. Thế còn chúng ta dùng những cái chủ đề mà hết sức là gần gũi trong cuộc sống, gần gũi đến mức tình thương, tình yêu chẳng hạn, hay công việc, để chúng ta làm thế nào nhìn nó một góc độ sâu sắc hơn, để hy vọng rằng là sau những buổi như này thì do cái sự thay đổi về cách nhìn, chúng ta có một cách hành xử mà nó đem lại nhiều cái lợi ích cho chính mình và người xung quanh hơn. Thế thì buổi những cái buổi như này đã tổ chức được khoảng mấy buổi vậy ạ?
Bao nhiêu buổi đấy mà?
Thì
5-6 buổi.
Và ở cả ở thành phố Hồ Chí Minh, tính cả ở thành phố Hồ Chí Minh thì được 5-6 buổi.
Thường những buổi đầu rất ít người, hôm nay chắc là buổi đông nhất nhỉ? Thì chủ đề ngày hôm nay là chúng ta sẽ đi tiếp cái buổi hôm trước. Gọi đi tiếp nhưng thực ra là không liên quan đến nhau. Thì vì buổi trước ấy, chúng ta có một cái chủ đề là làm thế nào để tu tập trong công việc hàng ngày. Tu tập nghe cái gì nghĩa là xa xôi, nghe có vẻ rất là khó khăn. Nhưng ở đây có thể dùng từ khác ấy, làm nào để chuyển hóa cái tâm của mình, chuyển hóa cách nghĩ của mình trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc. Và buổi hôm nay chúng ta sẽ nói về việc là làm nào để chuyển hóa tâm của mình trong tình cảm, đặc biệt là tình yêu thương. Đấy là chủ đề của ngày hôm nay. Thế thì để và tất nhiên chúng ta sẽ nhìn nó không phải dưới góc độ chỉ góc độ là yêu thương thông thường, mà chúng ta sẽ nhìn nó dưới góc độ của cái người mà của những người mà mong muốn rằng là thực hành Phật giáo để có một trí tuệ sâu sắc hơn. Ở đây không phải bạn nào cũng là người thực hành Phật giáo. Thế nhưng mà chắc chắn rằng là Phật giáo rất là gần gũi với cả đất nước chúng ta. Đấy, ông bà, cha mẹ chúng ta, gia đình chúng ta. Nên chúng ta cứ thử nghe xem sao, xem liệu Phật giáo có thể giúp đỡ được gì chúng ta trong cái cuộc sống này không. Và những cái mình nói đây thì nó không phải là lý thuyết Phật giáo đâu. Mình sẽ nói bằng kinh nghiệm cá nhân mình, từ sự quan sát và trải nghiệm của mình. Và thường trước một buổi nói chuyện thì không bao giờ mình nghĩ trước là sẽ nói cái gì cả. Đấy, khi ra đến đây nhìn các bạn thì người sẽ có cảm hứng, nên mình sẽ xem cái gì phù hợp thì mình sẽ nói ra. Thế thì để bắt đầu ấy, thì giờ chúng ta vì buổi này nói về tình thương, chúng ta sẽ dành 5 phút, mọi người nhắm mắt lại và nghĩ về hai người. Một người là người mình yêu thương nhất, và thứ hai là người mình yêu thương mình nhất. Và nghĩ về tình cảm của họ, nghĩ về những kỷ niệm của mình với họ. Đã dành khoảng 3-5 phút để cho việc đấy, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu. Đấy, hai người, một là người mình yêu thương nhất và hai là người yêu thương mình nhất. Mọi nhắm lại. đi ra. Người thầy bật mí lên một chút này. Người mình đây là gì nhỉ? Người mình yêu thương nhất đúng không? Em nghĩ Nguyên.
Em cũng
nghĩ yêu rồi. Bạn gái Nguyên em nghĩ ai? Không nghĩ ai hết. Ủa. Bạn trai em thì nghĩ em đấy. Em nghĩ ai?
Em
nghĩ một người. Một người ra, kể một người.
Có nghĩa là thoáng qua
đường
nước
rồi
có nghĩa
là có bố mẹ không mày ạ? Nhưng sau đấy thì có gặp lại. Em đúng không? Em nghĩ nào? Anh Minh, à Minh nghĩ ra. Người mình yêu thương nhất.
Nhiều
người. À, có thể một vài người nữa.
Gia đình mình.
Phương. Như này. Mẹ. À, chị sau cùng ở trong góc ấy. Càng xa càng gần. Chị nghĩ này. Mẹ chị. Anh ngồi cạnh chị cách chị một hàng này. Anh nghĩ này. Mẹ. Chị hàng nghĩ này. Không ai hết. Không ai hết. Ừ, và gì vậy? Hát luôn này, hát luôn này.
Hát thì đúng là thay truyền tải lời của mình. Bên trái tôi đây là bạn tôi anh em tôi, bên phải tôi đây là bạn tôi anh em tôi. Trước mặt tôi đây là bạn tôi anh em tôi, xung quanh tôi đây là bạn tôi anh em tôi. Bên phải tôi đây là tôi yêu tôi thương, bên trái tôi đây là tôi yêu tôi thương. Trước mặt tôi đây là người tôi yêu tôi thương, xung quanh tôi đây là người tôi yêu tôi thương. Bên trái tôi đây là người yêu tôi thương tôi, bên phải tôi đây là người yêu tôi thương tôi. Trước mặt tôi đây là người yêu tôi thương tôi, xung quanh tôi đây là người yêu tôi thương tôi.
Tình yêu bao la quá. Nga như đây.
Em
nghĩ đến
mẹ,
đến
mẹ
đây,
mẹ
đây,
mẹ
đây,
mẹ
đây,
mẹ
đây, mẹ đẻ. Mẹ đẻ. Bạn mới đến đấy ạ, có nghe, sao không nghe câu hỏi rồi? Áo trắng, có nên nghe câu hỏi áo trắng ấy. Không biết rồi không? À. Chị Lan Anh nghĩ đây. Bí mật quá không nói được.
Mình nghĩ đến thứ nhất là ông ngoại mình, thứ nhất và người yêu thứ nhất, mình yêu cũ.
Yêu cũ à? Trung thực, rất trung thực, rất trung thực. Chị đây, chị áo trắng đây. Rồi anh.
Người mình yêu thứ nhất đó là con trai.
Con trai.
Nó là tương lai của mình. Đó là những gì mình chưa có được và mình ước vọng sẽ có được. Người yêu mình nhất thì đấy là tất nhiên mọi người sẽ nghĩ đến mẹ, nhưng mà thưa mình nhất là vợ mình. Tất nhiên mẹ thì có thể báo hiếu rồi, đấy là chỉ con cái, nhưng mà vợ mình nữa tương lai đây nó còn giúp đỡ cho mình, báo hiếu giúp mình báo hiếu và nuôi được tương lai của mình nữa.
Mỗi người có một cái cách nghĩ riêng mà.
Em nghĩ bố mẹ.
Bố mẹ. Còn em yêu thương ai nhất?
Em yêu thương bố mẹ nhất. Nhưng hình như hơn bố.
Mọi người điện thoại chế độ rung nhé, để cho không được. Em Hảo. Thứ nhất là anh nào? Em trai. Còn ai yêu nhất? Bà ngoại. Hiếu.
Người em yêu nhiều lắm. Có mẹ đây, có
Trang
em
bố mẹ. Em mới cận như vậy. Em bên cạnh của em, bên cạnh. Em không như thế. Không yêu ai hết. Không ai yêu hết. Ở đây có anh, hai người chung nhau. Ai dùng thân ra đây rồi. 1, 2, 3. Rồi, ai ra đây giữ yên tay nhé. Dung là ai? Mẹ. À, anh là Nguyễn. Bố mẹ. À, em. Mẹ, bạn trong cùng, con trai. Đấy, qua khác con trai và mẹ không? Đúng rồi, anh ở đây, à đấy. Lý?
Người yêu ạ.
Người yêu. Đấy, người yêu. Anh?
Em thì em biết được là người em yêu nhất là mẹ, nhưng mà em cũng thể biết được là ai yêu em nhất cả.
À, vì sao?
Em muốn anh như vậy. Quyết
là cái vấn đề rất hay. Đấy, buổi này tôi rất là nên đối thoại. Đây làm nào biết được người ta yêu mình nhất thì nào biết thế nào là yêu, đúng không? Này, nghĩa là mỗi phải biết mỗi người có một định nghĩa của mình thế nào là yêu thương. Ta hiểu thế nào là yêu thương thì ta sẽ định nghĩa ai là người yêu thương mình nhất. Khi ta định ra hiểu và chúng ta cảm nhận là thế nào là yêu thương thì ta sẽ biết rõ là mình yêu thương ai nhất và mình ai yêu thương mình nhất. Ví dụ như anh tên gì ạ?
Em Hân.
Anh Hân giới thiệu qua một chút với anh đi.
Em tên là Nguyễn Đức Hân, sinh năm 82, hiện tại thì đang làm công ty đào tạo.
Anh Hân rất dũng cảm nói đấy, là tôi chưa biết ai là người yêu tôi nhất. Thế anh yêu ai nhất ạ?
Yêu mẹ
nhất. Anh tại sao anh nói là anh yêu mẹ nhất?
Thì có những cái ký ức ở trong từ tuổi thơ đến thời gian gần đây ấy. Mình hay nghĩ đến mẹ. Ví dụ như là những cái thời kỳ mà nhỏ nhỏ nhà mình bán hàng hả, thì mình vẫn còn nhớ những cái cảnh mà mẹ mình phải gánh hàng xuống dưới chợ hả, hoặc là có những lúc mà cơ mình thì ít rất ít khi khóc, nhưng mà có những cái lần mà có một lần mẹ mình bị tai nạn thì lúc đấy thì không hiểu tại sao nghe tin cái là lúc đấy nước mắt cứ trào ra thôi, không có một cái không nghĩ được cái gì nữa. Và có một cái nữa đấy là khi mà mình thì mình rất là vô tâm, đa phần những mình có cũng yêu nhiều người và đa phần mọi người nói là mình vô tâm, nhưng mà có một lần thì khi mà mình sau khi mình học xong đại học về nhà mấy năm đi làm sau cũng không để ý toàn đi công tác thôi, đến khi về nhà thì thấy mẹ mình tóc bạc trắng và cái ảnh cách đấy thì vài năm thì tóc không có một sợi vàng nào thì lúc đấy tự nhiên mình cảm thấy rất là thương mẹ. Thì qua những ký ức đấy thì mình cảm giác thấy là đấy là cái người mà mình có nhiều tình cảm nhất.
Ở đây có ai có thể nói được tại sao mình yêu thương người nhất không? Ngoài anh ra. Ai có một người mình yêu thương nhất không? Hiếu nói thử nào. À, Hiếu nói nhiều quá nhỉ. Hồng đấy không? Em yêu thương ai nhất? Bố em vì sao? Minh.
Lúc mà bố em mắng em ấy, là em là người đầu tiên mình nghe.
Bình không điều kiện đúng không? Không cần biết đúng sai. Bắt đầu. Rất hay. Đấy, người mẹ có thể yêu kiểu đấy. Người bố ít thì khó yêu kiểu là không có điều kiện gì cả, nhưng mà người mẹ có thể trả gần. Con mình hư vẫn thương như thường. Con hư tại mẹ. Con mình hư vẫn bênh vẫn quý. Nguyên là bố mẹ đúng không? Vì sao?
Thì lúc nào mình cũng cảm thấy là mình biết là tất cả những gì mà bố mẹ đang làm cho mình điều đấy là bởi vì thế nên là những cái gì mà mình muốn và cũng
người con gương mẫu. Chị ạ, chị mà có con trai ạ. Chị nói đấy, tại sao chị lại yêu thương con trai chị nhé? Mọi người thấy chị nói một câu rất hay, là cái gì mà nó càng ít điều kiện ấy, hoặc là như chị nói vô điều kiện ấy, nó càng mình càng dễ gần gũi mình hơn. Thế thì càng nhiều điều kiện lại càng gây khoảng cách nhiều hơn, đúng không ạ? À, thưa Hiếu nói đi.
Lúc mà em còn nhỏ thì em không ý thức được rằng là mẹ em yêu em đến mức độ nào, chứ em không ý thức, không biết là nghĩ rằng mẹ mình không thương mình, không yêu mình. Và càng lớn thì mình thì em cảm thấy là thực ra người này không ai để yêu mình, thương mình bằng bố mẹ mình được. Bố mẹ mình có thể yêu mình mà không có bất kỳ điều kiện nào, và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vì không gian thời gian nào, và sẵn sàng làm tất cả mọi điều mình không từ được gì. Thì tình yêu đấy không thể so sánh được người, thế là không thể tìm thấy ở đâu khác.
Điều kiện đấy yên là gì?
Điều kiện là ví dụ như chuyện một người yêu mình thì có nhiều điều kiện lắm. Ví dụ như mình phải thế nào thế kia, mình phải với họ là rất nhiều điều kiện. Ví dụ mình phải đối xử tốt với họ, mình phải đối với bố mẹ, đối với con cái thì gần như rất ít điều kiện.
Mẹ thì nói là thế, như thế mọi người là mẹ của mình. Đấy, bác ngồi đội mũ kìa. Vì sao? Không phải lúc nào chúng ta cũng có một cơ hội để nghĩ về tình, về người mình yêu nhất. Tuy rằng chúng ta một ngày đang 24 giờ, đang làm rất nhiều việc trên đời này, gặp gỡ đối tác, làm việc, ký giấy tờ, làm văn bản vân vân, nhưng mà chúng ta thực sự ta không có nhiều thời gian lắm để nghĩ về người mình yêu thương. Quá nhiều thứ để cuốn hút chúng ta vào cuộc sống này, và chúng ta đuổi theo, chúng ta tìm cách để thành công này, để chúng ta có một cuộc sống riêng hạnh phúc, thì chúng ta làm được cái này cái kia, nhưng mà chúng ta cũng cần dành thời gian để nhìn bên trong chúng ta. Đấy. Nhìn chúng ta không chỉ đơn giản để tìm cho ai là người yêu nhất đâu, mà để xem là chúng ta đang yêu thương như thế nào. Chúng ta đang được yêu thương như nào và chúng ta yêu thương như thế nào. Tại vì hạnh phúc suy cho cùng thì nó không phải là đến được từ việc là chúng ta có sự việc, có công danh hay là có sự nổi tiếng vân vân. Nó đến với những cảm xúc mà chúng ta đang sống với nó hàng ngày. Và để làm điều đấy thì chúng ta phải nhìn vào trong. Nếu vừa xong chúng ta có 5 phút, chúng ta chỉ có khoảng 3 phút thôi. Thì nhìn vào bên trong xem, nhìn vào cái tình cảm của mình xem. Thế và mình tin rằng là có một số người đã phát hiện ra một số điều mà bình thường mình ít thấy. Thế thì yêu thương ở đây, hôm nay của chủ này là chủ đề yêu thương ấy. Chúng ta phải nhìn kỹ xem là chúng ta nhìn kỹ nào về yêu thương và chúng ta đang yêu thương như thế nào. Ví dụ như là mình rất là xúc động khi mẹ mình nói rằng là mình là niềm tin và hy vọng. Đấy, thế là tình yêu của mẹ mình. Mình không biết chuyện đấy đâu. Mình chỉ nghĩ là mẹ yêu con thôi. Đấy, nhưng mà mình sống mẹ mình là 60 năm rồi. mới biết chứ là ở đây chúng ta cũng có các ông bố bà mẹ cả. Nhiều khi chúng ta không, thì chúng ta không yêu thương và gần gũi đủ, chúng ta cũng không hiểu mẹ ra yêu mình và nghĩ về mình thế nào đâu, không đủ. Thế chủ đề hôm nay ngoài cái việc là yêu thương nào, chúng ta nói về bốn chữ từ bi thì sao? Thì vừa rồi mình có hỏi các bạn là tại sao mình yêu bố mẹ nhất ấy? Thì mọi người nói là vì bố mẹ mình yêu mình ít điều kiện nhất, trong khi những người khác yêu mình, một cô khác yêu mình thì thường là có một số điều kiện đi kèm, đúng không? Đấy, quá nhiều điều kiện đi kèm thường, mặc dù là cũng rất yêu nhau, nhưng mà ra như là bố mẹ yêu con rất ít điều kiện. Mà chúng ta thử hỏi xem là liệu chúng ta có thể yêu bố mẹ mình như là bố mẹ mình yêu mình không? Ít điều kiện như thế không? Liệu bao nhiêu người ở đây có thể yêu mẹ mình như là bố mẹ mình yêu mình? Ít điều kiện như bố mẹ mình yêu mình. Ai làm được thưa đây? Một người, hai người, ba người, còn ai đúng không ạ? Còn ai đúng không ạ? Bốn người. Rất khó đúng không? Theo Hiếu thì sao?
Để mình yêu được bố mẹ mình,
như bố mẹ mình
quá khó.
Ừ, vì sao?
Tại vì sao? Bởi vì mình yêu bố mẹ mình,
bố mình
quá lớn, nó không thể so sánh được bản thân. Em tự thấy
không? Vì mình có nhiều điều kiện hơn, đúng không?
Bố mẹ mình...
Yêu mình vô điều kiện, còn mình yêu mẹ
mình có điều kiện không? Bố mẹ mình nhiều khi mà mình nhận quen rồi, mình nhận ngay từ khi mà mình rất bé và mình đã cảm thấy chuyện đấy là một cái đương nhiên rồi đó. Nên là cái tình yêu của mình với bố mẹ là giống như kiểu là mình nhận nhiều hơn là cho. Bây giờ nếu như mà là mình quay ngược lại là mình sẽ phải cho bố mẹ không điều kiện chẳng hạn, thì lúc đấy thì mình sẽ chưa đủ để làm
được. Vì sao?
Một phần cái thói quen rồi, và thứ hai là cũng là em bắt đầu chưa đủ.
Điều kiện của em với mẹ là gì để yêu bố mẹ?
Giống như kiểu là bố mẹ mình có đánh bóng mình.
Không đánh mắng đúng không ạ? Mình đánh mắng là hết bất yêu ngay đúng không ạ?
Thì em thấy là em không có điều kiện gì trong việc là yêu bố mẹ. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn mình đã có thói quen là nhận tình yêu ấy rồi. Mình rất ít khi tập cái thói quen là mình trao tặng lại tình yêu đó. Cái thói quen này nó không mạnh.
Điều kiện của Vân là gì? Của Vân có điều kiện gì không? Bố mẹ mình không? Đấy, bố mẹ yêu mình không điều kiện đúng không? Hoặc là rất ít điều kiện. Thế mình yêu mình, bố mẹ mình có điều kiện không? Hiện giờ là gì? Ngày xưa là gì? Nhưng chỉ khi nào mẹ nói là mẹ yêu con lắm thì con yêu mẹ đúng không? Phương, điều kiện của em là gì? Như vậy là chúng ta thấy rằng là đừng tưởng rằng bố mẹ mình yêu mình không điều kiện. Có một số bạn may mắn không ít gặp những điều kiện, nhưng mà có một bạn đây, bạn Phương là ví dụ này. Mình làm thầy yêu mình cũng không yêu mình lắm đâu. Ở đây có bạn nào mà dám kể một câu chuyện mà bố mẹ mình yêu mình có điều kiện không? Kể được không? Được. Để to chút.
Đây là bố em là con trai cả ấy. Và bố em là một người được coi là rất là tài giỏi ạ. Tài giỏi trong cả cái đại gia đình đấy, nhưng chỉ có mỗi là gia đình nhỏ của em thôi. Em thì sinh ra đầu tiên chính vì thế, cho nên là cả một cái kỳ vọng của em đều đặt em hết ấy. Từ nhỏ đến nay thì dạy cả việc học hành này, chơi thể thao này, rồi cư xử với mọi người xung quanh như thế nào này, thì đều phải nhất nhất theo ý bố em. Ví dụ như thế là đi đường thì đi từ A đến B thì phải qua B, có nghĩa là bắt buộc phải qua B chứ không được qua D. Tức là kết quả và quá trình nó đều phải tuân theo tỉ mỉ từng chút một theo những cái gì của em muốn ấy. Thì có một lần trong cái hồi em vẫn còn nhớ là cái là em đi thi luyện thi học sinh giỏi hồi năm lớp 4 ấy, thì là em buổi trưa thì không ăn cơm ở trường, bố em dặn là phải ăn cơm ở trường đấy. Không ăn cơm ở trường và đi đến nhà để cô bạn thì cách đấy trường ở bên tay trái thì nhà bạn ấy đối diện đấy, bên tay phải. Thì em sang đấy em ăn cơm của một nhà bạn ấy rồi đi về. Em phát hiện ra sau lần đấy thì bị anh đòn một trận cách chắn rồi. Nhưng mà sau đó thì suốt một thời gian dài, cái đến vài ngày sau ấy, mỗi lần mà em mắc lỗi thì bố em đều nhắc lại cái việc đấy. Và nói là sợ con cái mà không nghe lời bố mẹ, đấy là một tích nhau rất là lớn ấy.
Và đấy là...
Và trái...
Rất nhiều lần.
Vâng.
Bây giờ nào, bây giờ một quan hệ em với bố em nào?
Bây giờ thì mối quan hệ của em, tức là từ nhỏ đến nay thì em với bố em cũng rất là ít tiếp xúc với nhau ấy. Chính vì thế nên là đến bây giờ thì cũng vẫn ít tiếp xúc, càng lúc càng ít thôi. Nhưng mà em cũng không bao giờ em nghĩ rằng là kiểu... Em biết rằng là con người thì có thể là người đang mắc một số sai lầm hoặc rất nhiều sai lầm, hoặc là đa số cuộc sống của người ta đều đi theo một cái lối mòn như vậy, là càng lúc càng sai lầm hơn ấy. Thế nhưng mà em biết rằng là em chính là cái người mà bố mẹ em hoặc là chính là bản thân bố em cũng yêu em nhất, cho nên mình kỳ vọng vào em nhất. Kể cả bố em có đối xử như thế nào đi nữa, cái cách mà bố em thể hiện ra như thế nào đi nữa, thì bố em vẫn là cái người mà yêu thương em nhất ấy. Đối với bố em thì có lẽ là em là người được yêu thương nhất.
Yêu thương đi kèm kỳ vọng, như em nói đúng không? Bố em kỳ vọng của em nhất, yêu nhất là kỳ vọng nhất. Nếu chúng ta không biết yêu cho đúng thì yêu thương chắc là làm được hạnh phúc. Đây chúng ta nếu về mặt gọi là một cách, nếu không đi vào chi tiết thì chúng ta nghĩ rằng là bố mẹ mình yêu mình là vô điều kiện. Nhưng nếu mà ai đấy chỉ đi vào chi tiết thôi, chúng ta thấy rằng cũng không phải vô điều kiện, cũng có khá nhiều điều kiện. Tất nhiên là cũng tùy gia đình, nhưng mà không, mà ít gia đình vô điều kiện. Hay là nếu mình làm ô danh bố mẹ mình thì mình có là bố mẹ yêu mình nữa. Mình làm gì rất là ôn được cho dòng họ gia đình.
Thực ra thì mình muốn xin lỗi một chút là mình nghĩ là rất là nhiều trường hợp, tức là con cái đôi khi đối xử với bố mẹ rất là tàn tệ. Giống như chúng ta đã tin báo rất là nhiều cái câu chuyện mà có viên học viết về việc là đuổi bố mẹ ra ngoài đường hay là đối xử hành hạ bố mẹ. Nhưng mà những người bố mẹ đấy họ vẫn yêu cái con cái, họ không từ bỏ con cái của họ được. Thì mình nghĩ là cái việc mà đôi khi có những chuyện không thực hiện thì đã là bố mẹ thì đôi người là yêu cái, kẻ con cái dù có làm việc sai nữa thì cái tình cảm của mình vẫn dành cho con cái.
Phần đấy nói chung,
đa số,
đấy, nhưng mà hôm nay buổi nói chuyện hôm nay là mình nhìn nó ở góc độ trí tuệ của Pháp, nhìn góc độ là tình yêu con người với con người, thì mình sẽ thấy rằng ở đấy bề mặt là như vậy. Nhưng ngày xưa có những cái vị hoàng đế hoàng hậu giết con cái mình, giết một đứa con này để vì đứa con khác, chuyện xảy ra lịch sử rất nhiều. Bố mẹ giết con, mình chưa nói con đối xử mẹ, bố mẹ có thể đối xử như thế với con. Thì chúng ta nếu chúng ta nhìn xem phim xã hội phương Tây bây giờ thì chuyện bố mẹ đối xử xấu con cái là bình thường, bố mẹ lạm dụng dụng con cái kinh khủng. Nên là trên bề mặt ấy, thì đúng, thì chúng ta cũng không ai phản đối chuyện đấy, rằng là tình yêu bố mẹ thường là ít điều kiện và con cái nhiều thường là không được nhiều điều kiện, không được yêu được bố mẹ mình bằng bố mẹ mình yêu mình. Nhưng mà nhìn ở góc độ sâu xa hơn thì chúng ta đều là những con người cả thôi. Và khi mà con người ấy, thì chúng ta có những cái sự thiếu hiểu biết, những sai lầm của mình. Và nếu chúng ta không nhìn vào nó và không sửa nó, không thay đổi nó, thì chúng ta vẫn đem cái tình yêu mà với tất cả những hiểu biết sai lầm đấy để yêu người khác. Trong đấy có cả yêu người yêu của mình, trong đấy có cả con cái của mình, trong đấy có cả bố mẹ của mình. Tình yêu là một từ rất đẹp, ai cũng nói về tình yêu, về yêu thương. Nhưng mà khi chúng ta nhìn kỹ vào trong ấy, thì chúng ta thấy rằng là rất hiếm khi chúng ta thực sự thấy được cái gọi là yêu thương, mà chúng ta thấy được cái gọi là yêu ghét. Yêu thương và yêu ghét khác nhau thế nào? Yêu ghét ấy là hết yêu thì sẽ là ghét, hết yêu sẽ là ghét. Hai người yêu nhau hồi như thế đấy. Đấy, các bạn nào chắc là phần lớn mọi người đều có gia đình, có người yêu rồi. Lúc rất yêu thì rất yêu, nhưng mà lúc mà có gì đấy làm tổn thương nhau, khó chịu với nhau thì ghét ngay, đúng không ạ? Nghĩa là yêu chuyển sang ghét rất dễ dàng. Bố mẹ con cái cũng thế, hay con cái bố mẹ thế. Ở đây có thể có thể không, nhưng mà chuyện mà con cái ghét bố mẹ rất nhiều, vì mình người nghe cái sự tâm sự của rất nhiều người, mình có rất nhiều người là ghét bố mẹ. Cái ngày nhỏ chưa ghét đâu, nhưng lớn lên khi mà bố mẹ mình làm cho mình những cái tổn thương, mình chuyển thành ghét. Nghĩa là mình yêu khi người ta chưa làm mình tổn thương, và mình sẽ chuyển sang ghét khi ra là mình tổn thương. Hết yêu là biến thành ghét. Đấy, cái này rõ nhất trong tình yêu, trong tình cảm nam nữ rõ nhất, đúng không? Làm tổn thương nhau một cái là yêu thành ghét ngay. Đang yêu nhau nhưng mà có khi thậm chí là chỉ một tiếng trước đây là yêu nhau, còn rất là tình cảm với nhau, một tiếng sau người này làm một cái, còn nói một câu gì đấy, làm việc gì đấy, làm tổn, làm cho người kia động chạm, là chuyển thấy khó chịu, ghét bực, bực tức ngay. Gia đình cũng không khác đâu, đang rất yêu nhưng mà một người làm trái ý người khác, chuyển thành ghét. Cái chúng ta gọi là yêu thương ấy, nhưng mà nhìn kỹ vào ấy thì có khi hầu hết chúng là yêu ghét, nghĩa là hết yêu là ghét, xong yêu cái là ghét, đúng không ạ? Đấy, bạn nào đã được trải nghiệm cái gọi là yêu ghét rồi xong vậy ạ, giơ tay ạ. Ủa, những người khác chưa trải nghiệm yêu ghét bao giờ? Những người khác chưa bao giờ trải nghiệm cái gọi là yêu ghét rồi xong, nghĩa là hết yêu khác là ghét ngay, làm cái gì trái ý nhau là ghét ngay, làm cho nhau tự ái là ghét ngay, làm nhau tổn thương là ghét ngay, làm động chạm cái tôi của nhau là ghét ngay. Ở đây có ai chưa trải nghiệm đấy không ạ? Có ai chưa trải nghiệm ra đây ạ? Có ai không ạ? Ba người chưa trải nghiệm đấy, ai nữa ạ? Còn ai nữa, còn bạn nào chưa trải nghiệm chuyện là yêu ghét không ạ? Hết yêu là ghét, chưa trải nghiệm, nhưng mà bây giờ yêu ghét không nói, mình đã từng trải nghiệm chuyện đấy. Hết yêu cái là ghét, hết làm tổn thương nhau cái là ghét, là khó chịu, bực bội. Ca ngợi mình thì mình rất vui, nhưng mà nói xấu mình một câu là mình ghét ngay, đúng không ạ? Những người xung quanh ca ngợi mình rất vui, nhưng trong đấy một người nói xấu mình thì rất khó chịu ngay. Đáng yêu thì đáng ghét ngay lập tức, như là bàn tay nó lật một cái này, nó như bàn tay lật một cái đó. Hai người yêu nhau đi chơi với nhau rất là thắm thiết, tự nhiên thấy anh này nhìn cô khác chăm chú, thế là yêu mới thành ghét ngay lập tức, đúng không ạ? Hai người tối qua còn nói là anh sẽ yêu em suốt đời, em hãy yêu em suốt đời. Hôm sau tự nhiên đến dạp chiếu phim muộn 15 phút và đùng đùng bỏ về. Đó, yêu suốt đời nhưng mà 15 phút không thể chịu được. Đấy, mình quay lại ở đây là ai chưa từng trải nghiệm cái gọi yêu ghét, chưa từng bao giờ trải nghiệm cái gọi yêu ghét. Hai người mà. Với người khác nhé, không phải là với chỉ với người thân mình yêu mình đâu. Cả cuộc đời mình luôn. Chưa biết cái gọi yêu ghét. Cả ba người đều chưa biết nào yêu ghét. Chưa biết nào yêu ghét luôn. Nghĩa là mình luôn luôn yêu mà không bao giờ ghét.
Thực ra thì cái khái niệm yêu ghét tức là khi mà chúng ta yêu và chúng ta chia tay nhau, là chúng ta làm cái gì điều giận dỗi đấy thì chúng ta là ghét. Thực ra thì quan điểm của mình là thế này: ghét mình thu được cái gì?
Ghét cảm xúc không phải cái này. Không, cái thu được cái gì là cái anh trong đầu còn được cảm xúc của anh có ghét người ta?
Mình không.
Không ghét gì nào? Wow.
Tại vì mình nghĩ là mình ghét người ta mình không
được
gì cả, thì
tốt
nhất là
thôi. Không, đấy là nghĩ, đấy là nghĩ. Nhưng đây chỉ là cảm xúc thôi, mình đã nói trên mức độ cả. Chưa ghét ai bao giờ? Chưa ghét ai bao giờ? Wow. Chị bên cạnh ạ, chị có phải là vợ anh không ạ? Chị quen với anh không ạ? Biết nào ạ?
Mình có công việc cùng với chị.
Chị cũng thấy chị chưa bao giờ ghét ai bao giờ? Chưa ghét ai bao giờ? Chưa từng ghét ai bao giờ? À, kỳ diệu, kỳ diệu.
Em nói chung là ai ghét thì em ghét ngay từ đầu, về sau thì không ghét.
Nghĩa là yêu là yêu, không bao giờ ghét lại nữa. Đã yêu rồi không ghét lại nữa. Wow, toàn những điều kỳ diệu. Đã yêu không bao giờ ghét lại nữa.
Có thể là chưa hết yêu nên là vẫn chưa ghét. Nhưng mà em chưa ghét.
Wow. Không bằng lòng, khó chịu, tức giận. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Thôi từ từ, từ đấy đấy. Không ưa, đúng không ạ? Không ưa. Ghét thì hơi nặng quá, mọi người nghĩ là ghét là phải rất kinh. Nhưng mà đấy là ghét, cái lúc đấy sẽ ghét. Nếu mà ai thì nhìn cảm xúc của mình, lúc đấy sẽ hơi ghét. Ok, anh có bao giờ không ưa không ạ?
Nói kia thì công nhận là mình có lúc mà nhìn thấy, nhìn bạn đồng chí này ghét đấy nhỉ? Là không
ưa. Là yêu ghét, là đang từ thích mà chuyển ra không ưa.
Không có kiểu một cái là quay luôn như thế.
Wow. Thường
nếu mà
trong
một cái gì mà có cái sự để
xảy
ra cái
sự gọi
khó chịu thì thường
một
mình chủ động là người lui trước.
Chị cần là có gì chị ạ?
Có gia đình.
Chồng chị ưa làm cho chị không ưa.
Khi mà có cái gì mà cảm thấy không ưa thì ngay cái thời điểm đấy thì bao giờ để ra xung đột ạ?
Nhưng chị có cảm thấy không ưa, chị cảm thấy không ưa.
Chưa.
Chưa không ưa chồng.
Không phải không ưa mà thực có một cái gì mình thấy là cái này là được nên chưa được. Chưa phải là ưa hay là không ưa.
Nghĩa là nghĩ trong đầu mình nó hỏi cảm xúc ở đây, tất cả từ đấy mình nói cảm xúc. Chưa bao giờ không ưa chồng, chưa bao giờ cảm thấy khó chịu với chồng một tí nào. Chắc phải mình phải có buổi nói của dành cho những người chuyên cho những người như vậy. Đúng không? Hôm nay chúng ta nói về cái gì, những người bình thường hơn một chút. Có yêu có ghét cách bình thường. Đấy là gọi yêu ghét. Bây giờ gọi là không ưa nhưng mà chúng ta gọi là, tạm gọi là yêu ghét. Yêu đang như này và chuyển thành ghét rất nhanh. Chỉ như lật bàn tay. Đang yêu này và lật bàn tay cái là ghét. nói một câu mất lòng nhau là ghét, làm một cử chỉ gây khó chịu nhau là ghét. Bây giờ chúng ta có một loại khác nữa mà chúng ta hay dùng từ ấy, gọi là yêu thương. Không yêu mà vẫn thương, yêu thương không yêu mà vẫn thương, cái kiểu kia là không, là hết yêu là ghét ngay, còn kiểu là hết yêu thì lại thương. Thế có ai trải nghiệm bao giờ không? Khó hơn một chút. Giờ đây ai trải nghiệm rồi giờ đây đấy ạ?
Có lẽ là cái cực mà yêu mới là ghét á. Nhưng mà khi mà qua cái giai đoạn ghét rồi á, dưng nghĩ lại á, lại cảm thấy là hiểu vấn đề thì lại chuyển ra.
Cũng được, đấy, cũng là gọi yêu thương cũng được. Đấy, ai trải nghiệm yêu thương người ta. Hết yêu thì lại thương, hết yêu lại ghét. Mặc dù người kia là mình khó chịu nhé, quên mất là người kia là mình khó chịu chứ không phải lợi. Rất yêu xong rồi thôi, dần dần bình thường chuyển thành thương, không phải. Đây là mình yêu này, xong người ta làm mình khó chịu, bực bội, không ưa. Nhưng mình không chuyển thành yêu ghét mà chuyển thành yêu thương. Nhiều quá nhỉ, người ta đấy ạ. Rồi, những người sắp ra là phải nói đấy. Hà Châu, ví dụ đi. Người chưa yêu, người chưa yêu, yêu rồi, yêu thương cái là yêu thì mình chuyển. Đã thương chứ, đây mình nói yêu thương, từ yêu chuyển sang thương. Chứ em là chưa yêu anh ý, anh mới tỏ tình với em thôi, chưa yêu anh ý.
Em đang ở chỗ Thị Khuê.
Đã, đi lên là cũng hay đấy, yêu chuyển sang thương, yêu sang thương. Yêu này người ta làm gì đấy không vui là không làm mình không vui lắm, nhưng mình lại chuyển sang thương, không phải chuyển sang ghét. Yêu ghét là gì? Là yêu này, người ta làm mình mất lòng, khó chịu, bực bội, mình chuyển sang ghét luôn. Khó chịu ngay. Còn yêu thương là yêu nhưng mà ta làm lấy mình, mình lại chuyển sang thương. Chính xác đấy, đấy ví dụ chính xác đúng thế. Thế là yêu thương có lần nào nữa, bạn nào ở đây nữa, người góc xa xa ai anh nói đấy.
Ra theo mình cái mà mình rút ra được là ra yêu thương nó cũng phải biết cách, tức là cái trường hợp yêu ghét của mình với trường hợp yêu thương của mình nó cùng một trường hợp thôi. Có thể có rất nhiều trường hợp, nhưng mình đang nghĩ trường hợp đấy là bạn gái cũ của mình. Khi mà mình ở trong một cái hoàn cảnh tương đối là khó khăn thì bạn gái mình đi học nước ngoài và sau đó có một sự thay đổi tình cảm, thì lúc đấy là yêu ghét, tức là mình cảm giác thấy là bị tổn thương. Sau đấy thì thực ra là cũng nhờ là mình có đọc sách và cũng nghe một cái audiobook rất là hay, và mình hiểu ra vấn đề là mình phải nó sâu xa hơn, thì bắt đầu mình nghĩ lại tất cả những cái kỷ niệm giữa mình với bạn gái ấy, và nhìn đứng ở góc độ với bạn gái của mình ấy, thì mình nhận ra là bạn gái của mình là đáng thương hơn là đáng giận, và có thể là coi như đấy là một cái.
Như vậy từ yêu sang thương mất bao lâu, yêu ghét sang thương mất bao lâu?
Khá lâu.
Còn bao lâu?
Sau khi mà mình hiểu biết hơn thì mình chuyển sang
thương. Yêu này, ghét này, hiểu biết sang thương, đúng không ạ? Cái quá trình như vậy. Có ai có một câu chuyện tương tự không ạ? Đợi em kể đi, em kể đi.
Em với anh ấy yêu nhau thì gia đình anh ấy phản đối vì lý do rất là với đó là em không ở Hà Nội, nhưng mà gia đình anh ấy không muốn cho em lấy, tức là cho anh ấy lấy chồng gia đình họ ở xa, và cũng một lý do khác, mà chung là có một lý do như thế, và em khi mà phản đối thế thì cả hai đứa đều chia tay, cả đều đồng ý chia tay, và rất là khó để mà quên ngay được tất cả các cái cảm xúc ạ. Thì bọn em chuyển sang là thương, tức là vẫn giống như kiểu như yêu nhưng mà không hợp, bởi vì lúc đấy có sự kiểm soát của người lớn nữa nên là chỉ thương thôi mà không yêu được. Thế nhưng mà sau đấy thì em khoảng 3 tuần sau thì cảm thấy có người khác, thế là em chuyển sang ghét luôn.
Ví dụ em là ví dụ yêu ghét hợp hơn, đúng không? Hợp với cả yêu ghét hơn đấy. Đấy, đang yêu nhau này, xong có gì đấy xảy ra tình ghét. Và nào nữa, bạn nào yêu thương ạ? Mà ai cho ta nhiều người đây lắm rồi. À, anh kể đấy.
Mình thì mình có khá nhiều người yêu. Và mình nghĩ là đến thời điểm này thì cái người mình chia tay ta không thể gọi được ạ. Thế bây giờ những người đấy rất là, mình nói chuyện như vậy rất là thoải mái, rất là thân thiết, và hầu như là không ai ghét mình cả, và mình cũng không ghét ai cả, mình nghĩ đấy là yêu thương.
À không, đây mình đang nói ví dụ là yêu này, xong ghét, xong thương.
À, thực ra thì
yêu khỏi đánh lỗi mình nhập yêu này, xong rồi người ta làm mình mất lòng mình, làm mình khó chịu, nhưng mình lại chuyển đến
thương. Đa số là các cô đều ghét mình. Thì những người đấy thì khi mà họ không đạt đến được với mình thì tất nhiên là họ sẽ nghĩ là họ
anh ghét
mình không
không à, không ghét thế nào. Rồi Nhung vừa nói xong có ví dụ gì không?
em nghĩ là bây giờ thì nó xảy ra rất là nhiều, thì ngày xưa thì thường là yêu ghét, thì mình thường không nhìn thấy nó thì mình ghét và mình để nó ở trong mình, nhưng mà bây giờ mình khi mà mình thực tập biết thì mình thấy là khi mình yêu ai đấy làm thật với mình ấy, thì mình cảm thấy thương người đó hơn, vì là khi người ta giận mình ấy, mà thì người ta sẽ là người hướng cái cơn giận đấy. Mình rất thương họ vì là họ có một cái cảm xúc không
rất hay,
tốt
rất hay.
Thì lúc đấy là họ là người thấy thương
thì khi họ giận mình thì họ là một người đang khổ đúng không?
Họ là đang chịu được cái khổ. Vì mình em thì em ra ví dụ như chẳng hạn đang đi đường mà có gì được chặt ý chẳng hạn, mình chặt ý luôn, nên mình cảm thấy không biết câu nào làm mà thì mình thấy là mình là người phải chịu được cái cảm xúc đấy, không phải cái người mà mình đang thức họ chịu được cái cảm xúc đấy. Thì ví dụ mình gặp một người vô tình đi trên phố thôi, đụng xe một cái chẳng hạn, mình rất có thể mình ôm những cái đấy về tận nhà chẳng hạn, thế nhưng rõ ràng cái người đấy thì người ta không biết, tức là mình là người tự ôm cái đấy của mình. Khi mình hiểu biết như thế thì mình thấy là những người mà người ta thích mình sẽ là mình thích, họ là người đáng thương hơn. Mình cảm thấy thì nếu họ biết thì họ sẽ không ôm thì chắc chắn với mình và mình như vậy. Thì em cảm thấy là thông thường bây giờ mình sẽ mình nhận biết
một
phát thì mình
thấy
rằng
chuyện đấy
mình
luôn,
mình không
không thể ôm cái người
mà mình nữa.
Anh Dung có ví dụ rất hay, nghĩa là khi mình chưa hiểu biết thì mình sẽ yêu ghét, khi mình hiểu biết rồi thì mình thấy cái người mà làm cái điều sai với mình thấy rằng họ cũng đáng thương lắm, mình chuyển từ yêu sang thương. Đấy, tu tập trong đời sau hàng ngày ấy, nó là một quá trình chuyển hóa từ yêu ghét thành yêu thương, rất đơn giản thế thôi, nó không có gì cao siêu cả. Từ bi thì xả đến công cụ và những tiêu chuẩn chúng ta làm ở đấy, nhưng nó là một quá trình chuyển hóa dần dần. Thì không ai trên đời này, rất ít người sinh ra đã là một người mà có khả năng yêu thương mạnh mẽ như vậy. Thường là ta yêu thương yêu ghét. Tôi yêu anh, nếu anh làm điều gì sai với tôi sẽ ghét anh. Thế nhưng mà nếu chúng ta có hiểu biết, có trí tuệ, chúng ta sẽ biết cách, đã tập được cách là yêu và thương, không còn yêu ghét nữa, hoặc là rất ít yêu ghét. Những cái ví dụ vừa xong mà chúng ta thấy rằng là à như vậy là có cách chứ không phải không có cách. Có một con đường ở đây có nhất là ba người chia sẻ rồi. Có cách nào đấy mà người ta có thể chuyển cái cách yêu kiểu yêu ghét sang yêu kiểu yêu thương. Và cách đấy thì nãy là chúng ta đều thấy nó đến từ sự hiểu biết. Nên sự hiểu biết làm chúng ta có thể sống theo kiểu yêu thương được. Còn nếu không có sự hiểu biết thì chắc chắn chúng ta sống theo yêu ghét. Nếu không với người này thì sẽ với người khác. Và rất tiếc nếu mà chúng ta không tập gì hết thì chúng ta hầu hết chúng ta sẽ sống bằng yêu ghét. Dù chúng ta có nhận ra hay không nhận ra. Ta muốn nhận ra rất là dễ thôi, chỉ rất trung thực với mình, cảm xúc của mình ấy, dễ lắm. Chỉ rất trung thực cảm xúc của mình khi chúng ta đang quý một người ở đấy, khi người ta chê ai, người ta làm điều xấu, mình nhìn cảm xúc mình biết ngay là mình đang yêu thương hay là yêu ghét. Thế nhưng đúng, chúng ta có trạng thái sống đấy, có thể sống được cái trạng thái yêu thương được. Đấy, và hôm nay chúng ta sẽ nói làm nào để sống để yêu thương được. Đấy, chúng ta sẽ không nói về làm nào để yêu ghét, vì chắc hầu hết mọi người đều biết yêu ghét là như nào. Và yêu ghét thì mình có sung sướng gì đâu. Chúng ta sẽ nói về làm nào để chuyển được yêu ghét sang yêu thương. Và ở đây là con đường chúng ta là con đường của hiểu biết. Khi chúng ta có hiểu biết, chúng ta sẽ biết cách yêu ghét thành yêu thương. Cái bạn Nhung nói cũng là một ví dụ của hiểu biết. Ví dụ chúng ta đang quý một ai đấy, sau đấy người ta làm điều xấu với chúng ta. Và khi người ta làm điều không tốt với mình ấy, thì chắc chắn là người ta không hạnh phúc gì cả. Ở đây có ai nghĩ rằng là có ai nghĩ rằng là cái người làm điều không tốt với mình sẽ hạnh phúc không? Một người, hai người, rồi hai đấy, ba người, em nói đi, ví dụ đi. Hạnh phúc đúng không? Rất hay.
Thank you.
phép chia sẻ cái câu chuyện của mình, nó cũng không giống lắm với câu chuyện các bạn có thể ở đây thôi. Mình có thời gian dài là đi du học, thì cái thời gian du học đấy thì với cộng đồng sinh viên Việt Nam nó rất là ít thôi. Đấy thì ban đầu mình cũng có chơi với một số bạn, thì cái bạn đấy thường là hay nói tốt với mình. Xong rồi thì mình cũng bình thường thôi. Đến một hôm thì bạn ấy bắt đầu nói xấu một số các cái bạn sinh viên Việt Nam khác. Thì lúc đấy mình tự dưng mình lại ngộ ra, mình nghĩ là có khi nào mà bạn ấy mà cũng kiếm chuyện làm quà, bạn ấy nói chuyện với người khác và thì bạn ấy nói xấu mình hay không. Thì đấy thì khi bạn nói như vậy thì mình bắt đầu cảm thấy là có cái ác cảm với bạn đó. Đấy thì tức là vừa cảm thấy rằng là mình là một người như kiểu là chỉ để nghe bạn ấy nói thôi, mà cũng là vừa là thấy là gì, có cảm giác là bạn ấy sẽ hạnh phúc khi bạn ấy đi, bạn ấy nói xấu người khác. Thì khi mà bạn ấy gọi là nhìn người khác xuống thì bạn ấy tự cảm giác là bạn ấy lại cao hơn mà. Rồi sau đấy là đúng là một thời gian sau thì đúng là hầu hết mọi người đều cùng chung cái cảm xúc như vậy, và mọi người đều khi mà mọi người nói chuyện với nhau thì không nói xấu bạn ấy nữa, mà lại quay ra nói là dạng như kiểu là thương bạn ấy, vì bạn ấy có cảm giác là bị lệch lạc với tâm lý do tự kỷ đó, do tự kỷ
ví dụ rất hay, cái người gây đau khổ người khác ấy, thường không phải là người hạnh phúc. Cái người mà hay đi đau khổ người khác ấy, thường không phải hạnh phúc. Người hạnh phúc ấy luôn luôn mang điều muốn đâu, mang được hạnh phúc người khác. Người hạnh phúc thực sự ấy, thì chỉ thích đem hạnh phúc người khác thôi, vì có thừa hạnh phúc mà. Những cái người nào thiếu hạnh phúc thì muốn tìm cách lấy hạnh phúc của người khác. Tất cả những người mà đang làm điều xấu cho người khác, chả có hạnh phúc cả. Thằng giết người chắc là không hạnh phúc tí nào, nó đau khổ mới giết người. Mình nhìn kỹ vào cuộc sống, nếu mình có hiểu biết, có thời gian, mình thấy rằng bất kỳ ai cũng có nỗi đau khổ riêng của họ. Bất kỳ ai trên đời này cũng có đau khổ riêng của họ. Chúng ta gặp nhau ở đây và nhìn thấy ai cũng vui vẻ cười đúng không? Nhưng mà chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là chúng ta có, trong lòng ta có những điều ta chưa hài lòng trong cuộc sống này. Chắc chắn ta cũng có những điều không hài lòng lắm. Ở đâu đấy, với ai đấy, với công việc gì đấy. Ai cũng đang đem một đau khổ của mình trong lòng. Và chỉ khi mà người ta có hạnh phúc, ta mới em hạnh phúc đi chia sẻ thôi. Còn nếu khi người ta đang không hạnh phúc thì người ta sẽ làm những chuyện như vậy, là mình không hạnh phúc. Anh bạn của bạn Ngọc Anh là ví dụ đấy, anh không hạnh phúc, anh phải tìm một cách nào đấy để lấy hạnh phúc người khác. Mà cách sai lầm, nên càng ngày anh càng ghét người khác nhiều hơn. Đấy, những người làm chúng ta đau khổ chắc chắn là những người đang còn bất hạnh. Nếu ta hiểu và tin điều đấy, tin và hiểu đấy, thì ta thấy rằng là ta bắt đầu có thể phát triển được cái gọi là thương cái người kia. Nhắc lại là cái người mà làm mình đau khổ ấy chắc chắn phải có đau khổ. Khi đấy họ mới đem đau khổ đi em bỏ sang người khác. Không có ai là người hạnh phúc mà đi cố tình làm đau khổ người khác cả. Bất kỳ ai làm chúng ta đau khổ, kể cả người yêu ông ta ví dụ đấy. Tại sao cái cô người yêu cô hôm ngày hôm qua còn vui vẻ, hôm nay cô bực bội khó chịu? Vì cô có đau khổ trong lòng cô. Kể cả vợ chồng chúng ta thế thôi. Vợ chồng con cái, khi nó làm khổ mình hay là khi họ làm khổ mình, họ có đau khổ của họ. Nếu hiểu được điều này ấy, nếu ta hiểu điều này, chúng ta sẽ xuất hiện ra một sự thông cảm bên trong. Khi ta có thông cảm, chúng ta sẽ có cái lòng mong muốn để khi hết khổ. Cái lòng mong muốn khi hết khổ chính là tình thương. Cái lòng mong muốn khi hết khổ chính là tình thương. Nhưng muốn cái lòng đấy nó chỉ xuất hiện khi chúng ta biết mình gây khổ thôi. Chứ nếu chúng ta nghĩ là cái người hạnh phúc thì như em nghĩ là cái các chị rất hạnh phúc đúng không? Bây giờ em nghĩ là rất hay, chính xác, chị phải bị đàn áp ở đâu rồi? hay, đúng, đau khổ của họ quá đau khổ, nhưng họ không có trí tuệ để giải quyết nó, nên họ cầm cái đau khổ đổi cho người khác. Một ví dụ thứ hai là bố mẹ hay đổi cho con cái. Bố mẹ không làm được cái gì thì rất là bắt con phải làm cái đấy. Đấy, đúng không ạ? Bố mẹ không làm cái gì thường bắt con phải làm được cái này. Nếu bố mẹ không có bằng đại học thì con phải vào đại học. Nếu bố mẹ không có rất nhiều thứ, ở đây chắc là các bạn có ví dụ, bạn nào có ví dụ không ạ? Bố mẹ không làm được thì bắt mình làm. Con nào dũng cảm như ví dụ không ạ? À, hay quá, anh kể đấy ạ.
Cái đấy thì mình cũng trải qua rồi, tại vì ngày xưa thì mình học đại học xây dựng và sau khi ra trường thì mình được giữ lại trường. Sau khi làm một năm ở trường thì mình thấy nó không phù hợp nên là mình quyết định bỏ trường ra mình làm bên ngoài. Thì lúc ấy mình không dám cho bố mẹ biết, tại vì thực ra trong mắt bố mẹ mình thì đấy là cái niềm tự hào của gia đình.
và sau khi mà khoảng tầm nửa năm sau bố mẹ biết thì gần như là khoảng tầm 1-2 năm sau khi mà bố mình biết tin mình mà không làm ở trường nữa thì hai đứa con rất ít nói chuyện với nhau, tức là không, gia đình mình thì cũng rất là thoải mái cái chuyện lựa chọn, nhưng mà mình cảm giác thấy là bố mình rất là buồn và thường là mất niềm tin vào mình. Bố mình muốn là mình có một cái vị trí ở trong trường đại học chẳng hạn, có thể đấy là mong ước của bố mình, nhưng mình không làm theo thì bố mình có lẽ rất là buồn.
Của anh cũng một nỗi khổ là niềm thất vọng đấy, động con trai nên rất nhiều người không muốn nói chuyện với anh. Cái người có đau khổ rất muốn đem đau khổ này, không phải là muốn đâu mà là tự nhiên thôi, họ đem cái đau khổ lan tỏa cho những người xung quanh. Nên là mỗi khi chúng ta bị ai làm khổ ấy, chúng ta hãy nhớ rằng cái người đấy chắc chắn là có nỗi khổ. Hãy nhớ ngay tức, không đừng không cần phải đi tìm cái nỗi khổ vội, mà hãy nhớ điều đấy trước đã. Cái người gây ra khổ chắc chắn có nỗi khổ ở đâu đó, nên họ mới làm khổ chúng ta. Có người hoàn toàn hạnh phúc ấy, thì lúc nào chỉ muốn đem hạnh phúc cho người khác ấy. Một cách một hy sinh hoàn toàn luôn đó. Nhưng cái người đau khổ thì lúc nào thích chia đau khổ. Nếu bố mẹ chúng ta làm ra đau khổ, hãy nhớ rằng đấy là bố mẹ ta có đau khổ của bố mẹ, có thể từ ông bà để lại, có thể chứ. Cách đối xử của ông bà đánh đập suốt ngày, bố mẹ dâu mẹ đánh đập mình suốt ngày, hay là có thể từ bạn bè, từ môi trường làm việc để lại. Vì vậy nếu con nhớ đến điều này, nó sẽ bắt đầu có khả năng thông cảm với cả những người xung quanh, những người làm chúng ta đau khổ, những người làm chúng ta tức giận, không ưa, khó chịu, vân 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 vân. Và cái này áp dụng tốt nhất là ngay trong gia đình của mình, ngay với người yêu của mình hay vợ mình, chồng mình. Khi mà vợ chồng mình làm cho mình khó chịu, hiểu rằng vợ chồng mình cũng nỗi khổ, thay vì hiểu là tại sao mình tử tế người ta thế, người ta lại làm điều xấu với mình, thì hãy nhớ rằng đấy người kia cũng nỗi khổ. Nếu ta làm cái này đủ lâu ấy, thì cái lòng bi nó sẽ tự sinh ra. Lòng bi là cái sự thông cảm với cái đau khổ của người khác và mong muốn người khác thoát cái khổ đấy. Đấy là tâm bi. Từ bi xả nghe có vẻ rất là xa lạ, nhưng mà cái sự thông cảm, nếu ai đời trên đời này có thể sống một cách thông cảm với người khác, chính là đã bắt đầu giúp người khác bớt được nỗi khổ dần dần. Mình chưa làm gì được, nhưng mà nếu mình chuyển thông cảm với cái đau khổ người khác, chính là mình đang giúp người ta chữa lành cái vết thương của họ. Ở đây bạn nào đã, bạn nào có cảm thấy rằng là mình là người có khả năng thông cảm rất tốt, thưa tay ít người dai thế ạ? Không, có khả năng thông cảm tốt. Những người có khả năng thông cảm tốt, bi đấy. Thì trong bốn cái từ bi hỷ xả ấy, thì mỗi người sẽ có một cái điểm rất là mạnh. Hôm nay chúng ta bàn không phải chỉ nói về lý luận đâu, mà hôm nay chúng ta bàn con đường chuyển hóa từ yêu ghét thành yêu thương. Thì đi trên con đường này ấy, chúng ta sẽ tập thứ gọi là tứ vô lượng tâm, hoặc gọi là từ bi hỷ xả. Từ là cái lòng mong muốn là người khác hạnh phúc. Mình không biết ta có khổ hay không, nhưng mình muốn hạnh phúc. Thế nên mình có vài người bạn nào muốn làm người tốt cho người ta. Lòng bi là mình thông cảm đến với nỗi khổ của họ và giúp họ. Họ ý là muốn họ, và nếu được thì giúp họ thoát được cái khổ đấy. Đấy, từ là mong người ta hạnh phúc, bi là mong người ta thoát khổ, hỉ là mình vui vẻ khi người ta hạnh phúc, người ta thành công. Hỉ nghe rất đơn giản nhưng rất khó. Vui vẻ khi một người khác thành công, thậm chí nếu ra tập có thể vui vẻ như là người kia luôn, hạnh phúc như cái người kia họ đang hạnh phúc. Nhưng nếu không tập gì thì ta sẽ ngày qua ngày ta cái tâm hỉ ra ngày càng yếu đi, rất khó hỉ được. Sao mình đang bực thế này, sao nó cười, nó thả hê thế? Khó lắm. Nhưng mà tập hỉ. Xả là chúng ta không có bám víu vào một cái gì đấy, không ghét bỏ một cái gì đấy, hoặc là không tham lam giữ chặt cái gì đấy, không bám biến và ghét bỏ. Tứ với hỉ xả ấy, là con đường chúng ta đi từ yêu ghét thành yêu thương. Nó không duy. Em nói đi. Mình thấy người ta là ăn cắp ngân hàng thế này, ăn cắp là điều xấu, nó rất là sung sướng, mà làm sao mình thích được. Nó phải bi, đấy, lúc nên bi. Đấy. À, câu hỏi lý thứ hai là thấy rằng là gì? Muốn tư hỉ xả có trí tuệ. Đấy. Không có trí tuệ chúng ta chỉ có, chúng ta không thể tư hỉ xả thực sự được. Đấy, ví dụ thấy cái ông cắp ngân hàng thấy hỉ với ông ý. Đấy phải rất nên bi với cái ông ngân hàng bị ăn cắp phải đúng không? Vì ông bị mất tiền ấy, với cả bi với ông lấy tiền đó. Vì ông ấy gây ra một cái điều rất xấu và ông sẽ phải chịu cái quả báo của đấy. Nên tâm bi cũng là lại càng cần thiết. Ví dụ một ví dụ tâm bi là này, nếu chúng ta xem phim đọc báo thấy có đồng chí gì luyện nhỉ?
Nên mà luyện.
Ờ đúng rồi, có bạn gì ấy luyện. Bạn ấy giết một số người đúng không? Chặt tay trẻ con thứ. Thế điều gì xảy ra đâu mọi người? Ngay lúc đấy, ngay tin đấy. Tôi nghiệp đứa bé, bạn nào có khác không? Suy nghĩ khác không? thằng này đang chết rồi, còn ai nữa không ạ? Còn ai có suy nghĩ khác không ạ? Thương cho cái nhà đấy. Còn ai có gì nữa không ạ? Còn ai có suy nghĩ khác không ạ?
Dã man.
Dã man quá. Còn ai gì không ạ? Khổ thân gì ạ? À, khổ thân thằng Luyện. Đây có bao nhiêu người có thể suy nghĩ được, có suy nghĩ là khổ thân cậu đấy, thương cậu đấy. Bao nhiêu người ạ? Wow, rất tốt. Đấy, đấy chính là bi. Tất nhiên cái nhà đấy đáng thương mà, ra không bằng. Nhưng cái người gây ra tội ác đấy rất đáng thương. Sao không thiếu lại thấy thương cậu đấy?
Thứ nhất là cậu ấy có quá nhiều cái khó khăn trong mắt rồi, tâm lý của mình mà cậu không tự vượt qua được. Mà bây giờ bởi vì không tự vượt qua được thì cậu phải tìm một cái cách rất là bản thân. Như vậy đầu tiên là trước khi mà cậu làm chuyện đấy, bản thân cậu là người không sung sướng, cậu rất là khổ vì cậu phải làm chuyện đấy. Trong quá trình làm chuyện đấy cậu cũng không sung sướng, và sau khi cậu làm xong cậu cũng càng không thể sung sướng được. Và với một cái hành động tàn nhẫn thì rõ ràng cậu cũng trả người dám rất đắt ngay trong cuộc đời này. Và thậm chí là cái giá đấy nó sẽ không biết kéo đến khi nào mình mới xảy ra được. Cậu đấy là người cái kết quả đấy sẽ đi theo cậu đấy rất là lâu, không biết bao giờ mới kết thúc được.
Đúng vậy, đấy là một người để chúng ta thương, một đối tượng để vòng bi chúng ta trả đến người đấy. Đấy, nếu bạn nào mà tập trong cuộc sống này ấy, thì khi nghe đến một cái câu chuyện như vậy thì nên có tâm bi với tất cả những người liên quan. Tất cả những người liên quan gồm có cả cái người bị hại lẫn người đi hại người khác, thì cả hai đều rất đáng thương. Đấy chính là lòng bi. Nếu ta tập được lòng bi này ấy, thì bản thân chúng ta cũng sẽ hạnh phúc hơn. Khi mà trên đời này rất nhiều người làm trái ý chúng ta, làm chúng ta đau khổ, nên ta hãy nhớ rằng họ cũng có nỗi khổ của họ. Tối thiểu họ không hiểu biết, thì họ biết là mình khổ. Mình không biết nỗi khổ của họ thực sự là gì, nhưng mình hiểu là họ không đủ hiểu biết. Họ đang sai lầm, họ không đủ hiểu biết, họ gây ra những cái nghiệp xấu. Và ta có lòng bi với họ. Nếu ta làm điều này thì mọi kinh nghiệm mà những người khác gây khổ chúng ta đều có thể đem vào con đường tu tập được, con đường chuyển hóa được hết. Tất cả kinh nghiệm nó gây khổ cho mình sẽ đem vào con đường chuyển hóa hết. Và khi chúng ta đem vào thì nó nảy sinh cho chúng ta cả hai điều, một là lòng bi và hai là trí tuệ. Vì khi ta thông cảm chúng ta sẽ hiểu, chúng ta sẽ tìm cách hiểu sâu sắc hơn. Chúng ta có những biết sâu sắc hơn là tại sao người ta lại khổ, người ta lại làm điều xấu với mình. Và ta có hiểu biết sâu sắc rằng cái người kia cũng có nỗi khổ của họ. Đấy, và chúng ta sẽ có thông cảm. Ví dụ chúng ta gần đây chúng ta có mấy cái quyết định là thu tiền ô tô trong thành phố đúng không ạ? Rồi là cấm giờ hay là chuyển giờ học vân vân đúng không ạ? Ở đây có ai có lòng bi với ông Minh Giao Thăng không ạ? Ghét thì rất là nhiều rồi đúng không ạ? Những bi với ông Giao Thăng ạ? À được, đấy là một lý do. Còn ai bi vì một lý do khác không ạ? Con nào đây anh bi do gì?
Mình thì mình không biết ông Minh Giao Thăng như nào, nhưng mà chỉ ít thì ông ấy nếu mà ở hoàn cảnh ông ấy thì là có cái gì đó là ông ấy cũng có cái tâm là muốn thay đổi cái gì đó. Còn cái sự mà kiến thức hay như nào thì không đánh giá, nhưng nghĩ ra là ông ấy cũng là có một cái muốn thay đổi gì đó, nhưng mà trong khi đó thì lại bị rất là nhiều cái áp lực, kể cả về chuyện chính trị lẫn dư luận, thì mình đáng thương hơn đáng giận.
Chắc chắn ông có nỗi khổ không ạ? Đúng không ạ? Nếu ra nhìn bằng cách đấy, ta thấy rằng cả cái xã hội này chúng ta hiểu bi tất cả mọi người. Thì ai có nỗi khổ của mình, ai khó khăn của mình. Đấy chính là cách phát triển. Em ví dụ đi.
Bác, em có hai người bác. Hai người bác thì có sinh ra hai cô con gái. Hai cô đấy rất là, anh gọi là cô, rất là tài năng, rất là giỏi. Nhưng mà hai cô đều không lập gia đình. Bây giờ gần hơn 30 tuổi, 35 tuổi nhưng mà chưa lập gia đình. Nhưng mà bản thân hai cô đó sống rất hạnh phúc. Nhưng mà mẹ của hai cô, tức là hai bác, thì rất là buồn phiền, đau khổ, não nề, thất vọng. Và hai bác thì khi gặp những người xung quanh, ví dụ các mẹ em, thì luôn luôn phàn nàn về cái nỗi khổ của bản thân mình. Và khuyên bố mẹ em là thế sau thế trẻ sau, ví dụ như em là không nên đi theo cái sai lầm đấy. Và tiếp tục tất cả mọi người về thậm chí là còn ý là nói với mọi người, với bố mẹ là mẹ em sẽ con cái lập gia đình sớm, vì nếu không thì nó sẽ khổ giống như là con của tôi nhỉ. Lúc lúc đầu thì có thể sẽ có người nghĩ cảm thấy khó chịu chuyện đấy, tại sao bác ý lại đi lấy chuyện của gia đình mình và bạn đi khuyên những người khác làm những đấy mà những việc đó mình không thích, rõ ràng nếu mà làm như vậy là mình cảm thấy không thoải mái, không ưa rồi. Nhưng mà bây giờ quay trở lại thì hai người bác đấy có khổ hay không, mà dù hai bác thì đang làm những người khác không thoải mái, nhưng hai bác đấy có khổ hay không, hai bác đấy có đáng thương hay không?
Có thương không ạ? Chắc chắn hai bác con nỗi khổ quá đấy. Cái người con nỗi khổ ấy luôn luôn muốn đem nỗi khổ đi chia sẻ đi cho người khác. Mình có gì mình hay có xu hướng tự nhiên ấy, gọi là vô thức bên trong mình đem ra cho người khác. Rồi hai bác ấy là hai người rất là khổ, không có ai thông cảm cả, nhưng cố tìm sự thông cảm bên ngoài bằng cách đi khuyên người khác giống mình, rất khổ. Nếu mà tập trong đời thường ấy, chúng ta hãy tập không phải đơn giản là nghe buổi ném xong. Tập một thói quen mới là mỗi khi mà chúng ta nghe đến một chuyện khổ nào đấy, chúng ta tập một thói quen là cầu chúc cho người ta thoát khổ. Nó phải không làm gì được, tập một thói quen trong lòng ta là cầu chúc cho người cái người mà chúng ta nghe thấy thoát khổ. Ví dụ như là chúng ta đang chơi với bạn, bạn kể là hôm qua ông anh họ tới bị ngã xe máy, thì thế đó, kể một câu chuyện băng quơ đó. Thì trong lòng chúng ta ngay lập tức cầu chúc cho cái anh ngã xe máy đấy nhanh chóng hết bệnh, hết đau khổ, hết bị khổ. Đấy là cách tập trong đời sống hàng ngày. Nếu không thì ngày vừa hôm nay về rất là vô nghĩa, xong ta phải một cột mới lý thuyết mới, xong lại quên đi mất. Nhưng nếu chúng ta tập cái chuyện vừa xong thành thói quen ấy, thì lòng bi sẽ bắt đầu nảy nở chúng ta một ngày càng mạnh mẽ hơn. Bất kỳ khi nào đấy chúng ta nghe thấy này, nhìn thấy một ai đấy bị khổ, hãy cầu chúc họ hết khổ. Nếu ta thấy trên TV thì ta nói là cũng như là lũ lụt thì cầu mong đồng bào thoát khổ. Thấy ông tổng thống bị giết, cầu mong cho ông ấy siêu thoát, ví dụ vậy. Thấy một người như hai bác của Hiếu, cầu mong hai bác bớt khổ hơn. Nên tập một thói quen và biến thành kỷ luật là liên tục cầu chúc mỗi khi mình thấy một trường hợp đau khổ. Có một trường hợp khổ cái là làm ngay, làm hàng ngày, cho đến khi nào nó biến thành một thói quen tự nhiên thì thôi. Vừa nghe Lê Văn Luyện một cái là việc đầu tiên ta là cầu chúc. Việc đầu tiên là cầu chúc, đấy là cách mình sống như vậy. Mình nghe tin đấy cái là mình không căm phẫn gì cả, mình cầu chúc ngay những người đấy, những người bị giết và những người còn sống, trong đấy còn trí tuệ. Nó tập thói quen này ấy, thì lòng bi bắt đầu nảy sinh dần dần, và trí tuệ sẽ nảy sinh vì khi chúng ta đã thông cảm người khác ấy, chúng ta sẽ có một cái nhìn khác, cái nhìn trí tuệ hơn vào cuộc sống này. Đấy, lòng bi là điều mà đấy là cách tập lòng bi trong cuộc sống hàng ngày, tập thông cảm người khác thôi, và rất dễ tập với những người gây đau khổ cho mình, và tập với những người đang đau khổ ngoài kia rất nhiều. Nếu chúng ta làm được đấy thì chúng ta đang là người thực hành chuyển hóa. Nếu chúng ta không làm được đấy, chúng ta chỉ những quyển sách viết đi thôi. Thậm chí chúng ta phải đem về nói lại người khác, không dã chả làm, chả thay đổi gì cả. Nên điều rất quan trọng. Quan trọng hơn cả chuyện là chúng ta biết là từ là gì, bi là gì, hỉ là gì, xả là gì. Một thói quen mới thay đổi tâm lý chúng ta. Tất nhiên bạn nào mà là người thực hành Phật giáo ấy, thì có những phương pháp mà còn mạnh mẽ hơn. Ví dụ những phương pháp là chúng ta cầu nguyện rằng là tất cả cái nỗi khổ người ta đổ lên thân của tôi, còn tất cả niềm vui tôi chuyển sang cho người ta. Nhưng ở đây chúng ta chưa nói đến cái gọi, chúng ta hãy nói rằng chúng ta bắt đầu một lời chúc. Đấy, bắt đầu một lời chúc, bất kỳ khi nghe thấy hay nhìn thấy có một cơ hội nào đấy, và nếu bạn nào làm điều này thấy rằng trong một ngày mình sẽ gặp được rất nhiều cơ hội. Trong một câu chuyện buôn chuyện thôi, chúng ta nghe rất nhiều chuyện, nghe ai ba người nói xấu một người, chúng ta đã thấy có thể là tập được rồi. Thấy ông sếp mình yên khoát nhặn xị lên ở góc phòng là tập được rồi. Thấy ông chồng hay là người vợ của mình ấy, có những hành xử mà rất kỳ lạ kỳ quặc là tập được rồi. Thấy bố mẹ mình có những lo lắng là tập được. Ta tập được 24, tất cả cơ hội trong 24 giờ chúng ta đều tập được. Đấy là cách chuyển hóa, đấy là một trong những cách cực kỳ là mãnh liệt để chuyển hóa yêu ghét thành yêu thương. Mãnh liệt như thế nó phải bền bỉ. Vì cho đến ngày nào mà chúng ta chưa biến thành thói quen tự nhiên, chúng ta không được dừng lại. Vì thói quen thông thường của chúng ta rất dễ làm nó trôi đi một cách dễ nhẹ nhàng. Rồi chúng ta sau khoảng 3 ngày chúng ta nhớ cầu chúc, xong rồi quên mất. Chúng ta trở thành người bình thường, là người yêu ghét bình thường. Nếu chúng ta quyết tâm chuyển thành yêu ghét thành yêu thương ấy, hãy biến điều đấy thành một thói quen. Đấy là thói quen của lòng bi, luôn luôn thông cảm và mong muốn người hết khổ. Đầu tiên ấy, chúng ta hãy làm thói quen này với người thân chúng ta trước, dễ nhất mà. Thấy bố mẹ là anh chị hay là bạn thân thì ra phải làm được ngay. Sau đấy chúng ta hãy mở rộng nó ra với cả những người không quen biết. Ví dụ đi trên đường thấy một cái chị bán hoa quả đến tận 6 giờ tối mà vẫn còn đầy một xe hoa quả. Nó chỉ đi qua chỉ cho chỉ 2-3 giây thôi, nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái đấy chúc là chị bán được đắt hàng. bán khó, chúc chị vui vẻ hạnh phúc, chúc chị thoát được cái khổ sở của việc khó bán hàng.
Nếu giả sử anh là người có quyền quyết định cái hình phạt hoặc là sự trừng phạt nào đấy thì anh sẽ như thế nào và anh hành động như thế nào? Một người xấu gây ra một cái điều này, mình biết họ có lỗi khổ, họ gây ra điều xấu, mình cầu nguyện cho họ. Nhưng nếu mình là người có quyền quyết định và người duy nhất có quyền quyết định cái hình phạt với người ta thì anh có quyết định như thế nào?
Cái chuyện đấy không xảy ra nên anh chắc là sẽ không nói, nhưng mà anh nói thế này. Bi nếu mà chỉ đi kèm mà chỉ có thương người ta thôi chưa đủ, mà nó phải đi kèm trí tuệ. Đấy. Nếu chúng ta chỉ có bi không nhé, hoặc từ bi không ấy mà không có trí tuệ thì được gọi là quá ướt. Quá ướt là gì? Chúng ta chỉ có thương thôi, còn chúng ta không hiểu rằng cái gì là tốt nhất cho người đấy. Trí tuệ là chúng ta hiểu rằng là chúng ta sẽ làm cái gì tốt nhất cho người đấy. Cái người gây ra đau khổ cho người khác ấy có khi là cần được cảnh cáo và trừng phạt thì mới tốt. Tốt cho họ cũng phải tốt cho chỉ cho xã hội không. Họ cần nhận được cái sự trừng phạt thích đáng để họ rút được kinh nghiệm cho họ. Như thế. Nên là cái lòng bi, vì anh vì em hỏi câu này nó hơi qua khỏi cái buổi này một chút, nhưng mà rất là hay. Vì sao? Vì đúng như vậy, nếu ta chỉ nói từ bi mà chúng ta không nói trí tuệ thì ta thiếu đi một nửa và chúng ta sẽ bị gọi là người quá ướt. Chỉ bi lụy thôi, nghĩa là chỉ biết thương người khác thôi, nhưng mà không biết là nên làm gì tốt nhất cho họ. Vì vậy trong cuộc sống, trong cách nghĩ của chúng ta thì chúng ta có thể thương họ, nhưng hành xử ta rất cẩn thận. Trong hành xử chúng ta và cách nghĩ chúng ta, ta phải rất cẩn thận. Trong hành xử chúng ta phải cẩn thận để không phải là chúng ta đơn giản là cứu hay làm cho họ hết khổ, mà chúng ta phải làm hết khổ bằng trí tuệ. Trí tuệ hiểu được họ là xem họ cần cái gì. Đấy, cái trí tuệ hiểu rằng họ cần cái gì trong chỗ chuyện này. Cái người giết người thì cần cái gì? Cần ân xá hay cần trừng phạt? Nó phải hiểu được cái chuyện đấy. Và nó thuộc từng người một, từng người, từng hoàn cảnh, từng thời điểm cụ thể. Nó không thể đem một cái luật chung áp dụng cả, là tất cả những người giết người cần được ân xá. Nhưng mà chúng ta không đem một luật, cũng không thể đem một luật là tất cả những người cần phải bán chết ngày hôm sau. Trí tuệ là điều cần thiết. Nếu mà chúng ta chỉ có từ bi mà không có trí tuệ thì chúng ta sẽ rất ướt. Bi lụy, khóc than tất cả mọi người, thương tất cả mọi người nhưng mà không làm được cái gì tốt cho họ cả. Thậm chí còn làm sai để hại họ, hại chính họ ấy. Ví dụ một người đã vi phạm pháp luật chẳng hạn, chúng ta tìm cách giải cứu họ khỏi tay công an, thế là hại họ hay giúp họ? Đồng loại đúng không? Hại họ là chắc là họ lại đi vi phạm pháp luật lại đau khổ. Nhưng mà mình giúp họ để cho công an bắt được họ, mình giúp quan bắt được họ để họ học bài học của việc cải tạo con người như thế nào. Đấy là một ví dụ. Thế vì đã em nói chuyện đấy thì anh nói thêm nữa là, nhưng nếu chúng ta chỉ có trí tuệ mà không tư duy thì sao? Quá khô, người ta gọi là quá khô. Quá khô quá ớt đều không tốt. Thế nào trí tuệ không có từ bi? Là không bao giờ thương họ và giúp họ. Đời là thế. Đúng không ạ? Hay là nhân quả nó là như thế. Đáng đời, nhưng mà nếu mà đủ trí tuệ một chút là ra đấy là nhân quả thôi mà. Kệ, chả làm gì cả. Chả thương họ mà cũng chả giúp họ, chả có tâm gì cả. Vì nó nhân quả rồi, nó là gì đấy. Có thể bạn nào đi theo Phật giáo thấy nhiều thứ sâu sắc hơn. Thì đấy là quá khô, không nên. Nên chúng ta phải cân bằng giữa trí tuệ và từ bi. Thế nhưng mà trong cái xã hội hiện nay thì thực sự mà nói lòng từ bi là rất là hiếm hoi. Trí tuệ rất là hiếm rồi nhưng mà từ bi cũng rất hiếm. Vì thế để mà vì thiếu từ bi và trí tuệ chúng ta mới không thể yêu thương mà ta cứ phải yêu ghét. Nên là chúng ta hãy qua những buổi nói chuyện này chúng ta hãy nhận thức và sâu sắc rằng chúng ta không thể hạnh phúc được. Và người chúng ta yêu thương cũng không thể hạnh phúc được nếu chúng ta không biết cách yêu thương. Chúng ta kể cả chúng ta muốn làm điều tốt cho bố mẹ mình, con cái mình, vợ chồng mình. Mà nếu chúng ta cứ yêu ghét ấy, thì chỉ có gì đâu, chỉ có là lúc làm điều tốt và lúc sau làm điều xấu. Vì khi mình bị cảm xúc tiêu cực kiểm soát, mình sẽ biết mình sẽ làm nào. Nhiều khi cảm, một đôi vợ chồng ấy, có thể mình nghe là thấy nhau 5 năm và làm rất là vui. Thế mà chỉ một lần anh mắng chị một câu mà chị không thể quên được. Mình không, chị không nói một câu gì. Mà từ đấy thì vết thương suốt đời của chị không thể quên được câu đấy. Chỉ một lần mắng, một lần nói cái gì thôi. Như vậy là 5 năm cố gắng xây dựng chỉ bị đốt rụi chỉ trong vòng chắc là một phút. Một phút của sự tức giận, của sự yêu ghét. Cũng hay. Thương là gì? Thương là thêm, thương là gì? Mỗi người có một phiên bản của mình tình yêu, phụ thuộc vào nhận thức của mình. Rất tiếc là ở đây có một số bạn không tham gia buổi trước, anh có nói rõ yêu là gì? Buổi trước đấy, buổi trước nhỉ? Từ xúc thọ ái thủ hữu như nào, quá trình yêu đương ấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta nếu mà quay lại cái đấy thì cũng hay. Bây giờ chúng ta vẫn tạm chấp nhận là yêu là một cái cảm xúc mà chúng ta mong muốn là làm việc tốt cho người kia, đúng không? Tạm thế thôi, còn tất nhiên mỗi người có một version khác nhau. Nếu em đi buổi trước em sẽ hiểu yêu là một quá trình tâm lý hết, không có gì hơn này. Từ tiếp xúc này đến bám chấp vào nhau này, đến thích một cái gì đấy này, đến muốn sở hữu này, và đến ghét đấy. Nhưng mà thôi giờ chúng ta, và đến nó không có trí tuệ nó thành ghét. Em nói ý là lòng, thứ nhất là lòng bi đúng không? Mình thấy người ta chị khổ, mình muốn giúp chị hết khổ. Thứ hai là lòng từ đúng không? Mình muốn người ta hạnh phúc, tốt lên. Thế nhưng mà em quên một thứ này, đấy là thiếu xả. Xả là gì? Không bám chấp và không ghét bỏ. Ví dụ có những trường hợp người ta giúp được, có những người người ta giúp được thì tất nhiên ta nên làm. Nhưng có những người ta không chưa giúp được, ví dụ không đủ duyên ở nhau, ở quá xa như em nói này, không gặp nhau nhiều này, hoặc là cái trình độ nhận thức người ta đang hạn chế này. Chúng ta đã cố rồi mà không giúp được, mà chưa giúp được, thì với chúng ta tập một tâm khác và tâm xả. Xả là gì? Xả là ta làm hết sức rồi, nhưng xong đấy chúng ta không bị buộc vào kết quả nó phải xảy ra. Em hãy giúp hết cái khả năng của em, nhưng mà đừng để cái kết quả là mình khổ. Giúp không được đừng làm, đừng bị khổ vì mình giúp không được đấy. Em đã có hiểu việc là giúp không được thì không thoải mái đấy, thì đấy chưa phải là xả. Xả là mình sẽ làm hết sức bằng tự mình để giúp người ta, nhưng nếu mình giúp không được vì chưa đủ duyên thì mình không bị đau khổ vì cái kết quả đấy. Mình không bị đau khổ vì là mình làm một việc không kết quả, tức là mình làm một việc mà được tốt, mình đã làm được rồi, thế thôi. Mình cũng có những hạn chế của mình, họ có hạn chế của họ, mình sẽ cố gắng để hạn chế mình tiến bộ hơn, mình tiến bộ lên trong thời gian, nhưng mà mình không có cái sự khó chịu không thoải mái khi mà họ không làm họ không tiến bộ được do mình giúp. Đấy là tâm xả. Bây giờ mình không nói là thế nào là yêu là đúng vội, tại vì nó là từng tùy hoàn cảnh. Các bạn luyện là yêu kiểu khác, khi bạn kiểu khác, mà đứa con mình yêu kiểu khác, đúng không ạ? Ở đây chúng ta chỉ nói là khi chúng ta từ bi rồi, chúng ta mà thiếu xả thì sao? Đấy, từ bi mà chúng ta chưa có xả thì cái từ bi nó chưa hiệu quả, thực sự không hết hiệu quả. Vì chúng ta sẽ bị cái chính kết quả của từ bi đấy làm ta đau khổ. Đau khổ đây nhẹ thôi, nhưng rất là nhẹ thôi. Nhưng mà chúng ta bị ảnh hưởng của kết quả. Từ bi nhưng chưa có xả thì chúng ta khi đã áp dụng từ bi cuộc đời này, chúng ta sẽ khổ chính vì mình chúng ta từ bi. Thế bạn nào có một ví dụ không ạ, của cá nhân mình không ạ? Cố gắng từ bi với người khác nhưng mà chính mình lại khổ. Có bạn nào dũng cảm kể không ạ? Dũng kể đi. Ai kể, anh kể trước đi.
Dũng kể đi.
Nhường nhau là khổ đấy.
Thôi anh kể đi, anh kể đi. Ở gần gần nhìn.
Trước đây thì em có mình với em trai. Thì em rất là năng lực và thường là hay làm với nhiều người, học hành thì đang dở bài bản. Và em thì em rất là thương em trai của mình và đã tìm rất là nhiều cách để cho em ấy thay đổi, nhưng mà cái việc đấy lại không làm cho em ấy thay đổi, và em cũng rất là đau khổ, tức là cảm giác rất là đau khổ. Nhưng mà nhiều năm sau này thì em ấy nhận ra được đấy là cái sự đau khổ đấy là do cái bản thân mình. Thì mình mong muốn là cái việc là em ấy sẽ thay đổi và làm rất là nhiều điều. Cái điều này nó không đạt được cái kết quả thì em cảm thấy nó rất là đau khổ. Thì rất là nhiều năm sau này thì em mới học được cái đấy.
Bao nhiêu năm
rồi? Khoảng 3-4 năm. Tức là cách đây khoảng 2 năm thì em mới nhận ra được cái đại học đó. Và lúc đấy bắt đầu em mới thay đổi. Cái cách là có thể là mình có quan tâm, mình có những cái cách nhắc nhở gì đấy, nhưng mà khi nào mình đau khổ thì mình sẽ nhận ra rằng là cái sự đau khổ đấy là do mình mong muốn. Cái điều mà mình mong muốn là em mình sẽ thay đổi thế này thế kia, nó làm cho mình đau khổ, chứ không phải là bản thân là cái việc là em như thế này thế kia thì mình đau khổ.
Mà chúng ta quá bám sát vào kết quả, khi ta làm mà ta quá bám sát kết quả thì chuyện kết quả không như ý đâu. Vì nó tốt thì nó không như ý, ta vẫn có thể khổ như thường. Xả là ta không bị bám chấp vào cái mà kết quả ta làm. Dung, ví dụ đấy Dung.
Trong gia đình em thì có một lần có một gọi là một tiếng giữa ông nội với cả mẹ em, và em thấy cả hai người đều khổ. Hai em cố khi lúc mẹ em cố gắng để giải cảm hết, nhưng mẹ là có một cái sự thoải mái, một cái sự gọi là kính trọng đối với ông thì em cố gắng để làm
đứng ở giữa lại bị không kích đúng không? Người đi hòa giải lại bị khổ. Ví dụ nữa, từ bi không đi kèm với xả, thì cũng không phải là đã tốt nhất. Ai ở đây mà có khả năng từ bi mạnh ý, thì nên tập xả mạnh hơn, tập cả hai. Nhưng ai chưa từ bi chưa mạnh thì tập từ bi, thật tập trung vào từ bi. Nhưng ai từ bi rất mạnh rồi thì lại nên tập cái gọi là xả. Vì nếu không ý, thứ nhất là gây khổ của chính mình, nhưng thứ hai là cái hành động giúp của mình ý, nó cũng không hiệu quả. Vì khi mình tâm trạng mình bối rối không hạnh phúc là mình giúp ai được? Mình giúp một người mà trong lòng mình không hạnh phúc, rất nhiều bối rối, thì nhiều khi mình chỉ đem cho người kia cái sự bối rối của mình thôi. Mình làm câu chuyện nó rối tung thêm một lần nữa, chứ không phải là mình giúp câu chuyện nó sáng sủa hơn. Nên là xả nó cần phải tập để cân bằng với cả từ bi. Và cái xả chỉ làm được ấy, khi thực sự ra có trí tuệ, có hiểu biết. Còn không bảo ra thì bảo xả đi thôi, ghét nó lắm thì thôi xả đi. Rất khó làm được đấy. Đấy chỉ là đè nén cảm xúc. Cái xả thực sự chỉ làm được khi ta có trí tuệ. Còn nếu không thì ta chỉ gọi là đè nén bớt cảm xúc đi. Trí tuệ thì hiểu rằng là gì? Là những cái việc nó xảy ra nó phải đủ duyên. Nghĩa là nó phải đủ điều kiện, những cái việc xảy ra nó phải đủ điều kiện. Ví dụ như là tất cả chúng ta đây ngồi ngày hôm nay ấy, chỉ cần là trời tự nhiên lúc khoảng 1:30 trời có mưa bão thì bao nhiêu công phu chuẩn bị, bao nhiêu cách chúng ta là hoàn toàn tan biệt. Chắc cũng chỉ 1-2 bạn nhà ở đây thì đấy được không? Còn lại là không đủ duyên, nghĩa là không đủ điều kiện ngồi với nhau ở đây. Thì dù nó chuẩn bị hết sức cẩn thận này, rất quý mến nhau, rất muốn làm, đã không làm được. Hay là nhỡ ở đầu kia cũng có tai nạn gì đấy. 2-3 cái đầu có tai nạn, nó không đến đến giờ được. Không đến được luôn, không đi qua được luôn. Như vậy để chúng ta ngồi được với nhau ở đây thì liên quan đến nào là chú cảnh sát giao thông này. Đúng không? Những người lái xe trên đường rất cẩn thận này. Rồi bầu trời nó phải không có bị mưa bão vân vân này. Cái nhà này không có chị chủ nhà tốt bụng này. nó không mình đang ngồi đây chị tức cái gì đấy chị đuổi về hết, đúng không ạ? Đấy. Rất nhiều điều kiện khác nhau để ra có ngồi ở đây, và trong đấy thì rất ít cái là chúng ta kiểm soát được. Nếu không nói là thực ra không có nào chúng ta kiểm soát được hết, nhưng mà cứ nói rất ít thứ là kiểm soát được. Chúng ta không kiểm soát được là chú cảnh sát giao thông có động từ giấy không, chúng ta không kiểm soát được là hay là những người trên đường có hết cẩn thận để không tai nạn không, chúng ta không thể bảo là trời đừng có mưa được. Nên là để mọi thứ xảy ra nó còn rất nhiều các điều kiện khác nhau, là phật vào đủ các duyên các điều kiện, nó không đủ điều kiện nó không xảy ra được. Vậy mà khi cái gì đấy không xảy ra được, ta luôn trách chính mình. Hỏi trách ai đấy, mà chỉ trách đúng một người thôi, 100% vào đấy. Ta không hiểu rằng là còn những cái duyên khác trong câu chuyện của Dung thế thôi, còn đầy các cái duyên khác giữa bố, giữa mẹ em, ông em, giữa hoàn cảnh, giữa cái cách sống lớn lên của ông em và mẹ em, hoặc lịch sử hàng chục năm mới sinh ra cái tính cách đấy. Còn rất nhiều điều kiện khác nhau để cái mối quan hệ nó chưa được tốt đẹp, cho tốt lành. Nhưng mà khi nó không xảy ra mình cũng cùi mình chưa được, mình chưa ổn. Thì cái trí tuệ ấy, hiểu rằng mọi thứ xảy ra phải đủ duyên ấy, nên mới có thể làm ra xả được. Khi cái gì không xảy ra, ta hiểu là nó chưa đủ duyên xảy ra. Tất nhiên trong những cái duyên đấy có một cái duyên là chúng ta làm chưa tốt. Nhưng mà chúng ta đừng phủ nhận rằng là không có những duyên khác. Và đừng nghĩ rằng là tất cả là do mình. Đấy, xả là gì vậy? Nếu không có trí tuệ đấy, không có hiểu điều đấy thì chúng ta sẽ rất khó xả. Mà khi chúng ta không xả được thì chúng ta làm gì nó vướng mắc hết. Yêu ai quý ai là mình vướng mắc người đấy ngay. Càng từ bi càng nhiều vướng mắc. Quá ướt mà. Đấy, càng tư duy càng có nhiều vướng mắc. Là phải cân bằng nó bằng tâm xả, và cái xả này là xả bằng trí tuệ. Chứ không phải xả bằng đè nén nó thôi, từ nay tôi sẽ không giận nữa. Không bao giờ chúng ta làm được điều đấy. Hoặc là chúng ta chỉ làm được đúng mức bề mặt thôi. Thì khi chúng ta không thành công thì ta hiểu đấy là không đủ duyên. Nhưng mà khi nó thành công thì sao? Nghĩa là ta giúp được ai thành công thì đừng nghĩ là do mình giỏi. Cũng rất duyên khác thôi. Rất nhiều duyên khác tác động với việc là hai người cái việc đấy mình giúp được người ta. Nên là cuối cùng thì thành công hay không thành công ấy, ra được thấy rằng là do đủ duyên hay không. Và duyên thì nó có phần của chúng ta, phần cố gắng của chúng ta, nhưng có rất nhiều cái phần khác. Nên chúng hiểu điều đấy, ta sẽ có sự xả. Cái xả đây không đơn giản chỉ là giúp người khác thành công thì mình khó chịu đâu. Nhưng có một loại xả khác là giúp người khác thành công thì mình rất cảm thấy mình rất là đặc biệt. Là khi mình giúp người khác thành công ấy, mình từ bi mà. Mình mới thấy mình rất quá đặc biệt. Ô, sao mình giỏi thế, mình sờ vào cái gì cái thành công, cái được. Đấy, thì cái đấy cũng là cái phải xả. Đấy, nếu không thì chúng ta từ thái độ này sang thái độ khác. Lúc không thành công thì cảm thấy buồn đau, tự trách chính mình hoặc trách người kia. Lúc thành công thì mình đặc biệt quá, mình là cái gì đấy hơn người. Nhưng cả hai cái đơn giản đủ duyên đủ điều kiện. Chúng ta không phủ nhận trong những cái duyên, trong một tỷ cái duyên để chúng ta ngồi nhau đây được ấy, thì có mong muốn tốt đẹp của chúng ta là ngồi với nhau. Nhưng nó chỉ là một trong một tỷ thứ. Vì không phủ nhận cái đấy nên chúng ta vẫn tiếp tục gieo những cái duyên tốt, tiếp tục làm những hành động tốt, muốn đến những cái buổi như này, cố gắng nghe hiểu thực hành vân vân chia sẻ với nhau. Nhưng đồng thời chúng ta cũng xả, không cảm thấy rằng nếu chúng ta không đến đây được thì cũng đừng cảm thấy là xong mình bất hạnh thế, mình không được bằng các bạn. Hay đến đây xong rồi chúng ta đập một cái tất cả người khen vỗ tay chúng ta, ta nghĩ rằng ôi mình thật đặc biệt. Cả hai cái đều là do chúng ta không chịu được. Xả đây là như vậy, xả đây chúng ta không bám chấp, không ghét bỏ cũng không bám chấp vào nó. Nếu từ bi mà đi kèm với không mà đi thiếu cái xả thì sẽ đi kèm đau khổ. Mẹ có ví dụ nào không? Không. À, anh có ý tưởng nào?
Vâng ạ. Mình nghe anh Thắng nói chuyện mà mình cảm thấy là mình lớn thêm được một chút. Thực sự là qua cái này thì mình lớn thêm được một chút ở những cái cảm nhận của cuộc đời mình. Qua những cái năm khi đi vào cái xã thì mình thấy là cái cảm nhận của mình thấy là như anh Thắng nói thì là muốn mà thông cảm và tha thứ được những người khác thì đầu tiên mình phải tha thứ được cho bản thân mình đó. Nếu mà mình cũng cảm thông được bản thân mình và tha thứ được cho bản thân mình rất rất khó để mình tha thứ được cho những người khác và cảm thấy cảm thông cho những người khác. Vì bản thân mình thấy là cũng rất nhiều lúc mình làm những việc mà có thể mắc nhiều cái lỗi mà làm ra mình, nếu mà mình mà không tha thứ được cho bản thân mình thì cứ dằn vặt nó thì con người mình sẽ tốt lên được. Và mình thấy rất là may mắn là mình có được cái trả đấy cho chính bản thân mình. Chứ con người mình luôn luôn mình dễ nhanh chóng lấy lại được cân bằng